SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Lyndon Combes là Giám đốc Viện Giáo dục Nghiên cứu Bản địa Trimbuna tại Đại học Công nghệ Sydney. Ông vừa công bố một báo cáo quan trọng, báo cáo Call It Out lần thứ hai của viện, phối hợp với dự án công lý quốc gia, nhằm ghi nhận tình trạng phân biệt chủng tộc nhắm vào người thổ dân và người dân đảo Torres.
Người ta thường bị cáo buộc là nhìn thấy phân biệt chủng tộc ở những nơi thực ra không có, nhưng tôi cho rằng thực tế hoàn toàn ngược lại.
Báo cáo được tổng hợp từ hơn 400 trường hợp phân biệt chủng tộc nhắm vào người của các quốc gia thứ nhất, được ghi nhận trong hệ thống COVID-L của viện. Báo cáo chỉ ra các vụ bạo lực thể chất, lăng mạ bằng lời nói, ngôn từ thù hận, đe dọa, hành vi hăm dọa cũng như phá hoại tài sản. Lyndon Combes cho biết những phát hiện này gây quan ngại sâu sắc.
Đó là một khoảnh khắc nhắc nhở tôi về nỗi đau mà phân biệt chủng tộc gây ra. Chúng ta thường nghe những lời khuyên kiểu bỏ qua đi, nhưng mà khi nó xảy ra thì nó thực sự rất là đau.
Fiona Alexson, phó giáo sư tại Viện Trimbuna cho biết, các cơ quan chính phủ và tổ chức tư nhân đều xuất hiện thường xuyên trong các báo cáo gửi đến hệ thống Call It Out, bao gồm cả lĩnh vực y tế, nơi mà các vụ việc phân biệt chủng tộc thường không được xử lý thỏa đáng.
Ví dụ trên màn hình là báo cáo của một người mẹ thuộc các quốc gia đầu tiên về trải nghiệm của cô ấy khi đến một cơ sở y tế phổ thông. Cô ấy cảm thấy bị giám sát chặt chẽ và lo sợ rằng đứa con sắp chào đời của mình có thể bị tách khỏi mẹ. Một trường hợp khác được ghi nhận là một nữ hộ sinh đã phớt lờ kế hoạch sinh nở của một phụ nữ Wira Suri. Có vẻ như đây chỉ là một sự cố riêng lẻ. Trong báo cáo, chúng tôi phân tích cách mà những hành động cá nhân như vậy có thể tạo ra một mô hình phân biệt đối xử có hệ thống.
Tuy nhiên, giáo sư Alexson nhấn mạnh rằng không có nơi nào thực sự an toàn để người bản địa tránh khỏi sự lạm dụng hay định kiến.
Những địa điểm phổ biến nhất là trên mạng và các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, tiếp theo là các không gian công cộng. Nơi làm việc vẫn có khu vực số lượng báo cáo tự khai cao nhất từ người dân các quốc gia đầu tiên trong báo cáo lần này.
Viện Trimbuna cho biết nhiều báo cáo bắt nguồn từ các sự kiện xảy ra sau thất bại của cuộc trưng cầu dân ý về Voice. Giáo sư tội phạm học Chris Cunin của Viện Trimbuna cho biết, cứ 5 báo cáo về phân biệt chủng tộc gửi đến hệ thống thì có một báo cáo đề cập trực tiếp đến cuộc bỏ phiếu này, một xu hướng gia tăng được ghi nhận bởi nhiều tổ chức khác.
Trong thời gian đó đã có rất nhiều sự chú ý về mức độ gia tăng phân biệt chủng tộc trong cộng đồng, được ghi nhận bởi các tổ chức cộng đồng, nhóm vận động và các cơ quan chức năng. Có những ví dụ đáng báo động như là các tranh biếm họa mang tính chất phân biệt chủng tộc trên Financial Review, các chiến dịch phản đối Voice. Một số người trong đó đã lan truyền những tuyên bố vô căn cứ và thuyết âm mưu. Các tổ chức như Ủy ban An toàn Kỹ thuật số E-Safety Commission và Ủy ban Nhân quyền Human Rights Commission đều ghi nhận sự gia tăng của phân biệt chủng tộc.
Uncle Del Ruska, một nhà hoạt động tiên phong vì quyền lợi của người dân của các quốc gia thứ nhất từ những năm 1970 cho rằng, phân biệt chủng tộc vẫn phổ biến vì phần lớn xã hội chính thống tại Úc xem nền văn hóa da trắng như thước đo cho mọi giá trị, và họ không muốn chấp nhận hay công nhận quyền lợi cũng như sự hiện diện của người dân các quốc gia thứ nhất.
Tôi nhìn vào cách đất nước này được quản lý và thấy rằng hệ thống này duy trì sự thống trị của người da trắng và sự thiệt thòi của người da màu. Nếu điều đó không đúng, tôi muốn đặt câu hỏi đến tất cả người dân Úc, những người có quyền lợi và vị thế trong xã hội thuộc địa này, rằng liệu họ có thừa nhận rằng vùng đất mà họ đang sinh sống là vùng đất bị đánh cắp hay không?
Giáo sư Kunin cho rằng đây có thể là lý do khiến các vụ phân biệt chủng tộc diễn ra thường xuyên trên mạng và cả giữa ban ngày, bởi cuộc trưng cầu dân ý đã vô tình làm cho thái độ tiêu cực đối với người dân các quốc gia thứ nhất ở Úc ngày càng trở nên bình thường hóa. Có lẽ câu trả lời đơn giản nhất, lời giải thích rõ ràng nhất là nhận định của Ủy ban Nhân quyền khi nhìn lại năm 2023. Cuộc trưng cầu dân ý về Voice đã đưa mức độ phân biệt chủng tộc đáng báo động vào dòng chính trong suốt chiến dịch và tiếp tục tác động đến cộng đồng người dân của các quốc gia thứ nhất. Lyndon Coben lo ngại rằng những trường hợp được báo cáo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Là người thổ dân, chúng tôi có mức độ chịu đựng phân biệt chủng tộc rất cao. Nếu chúng tôi báo cáo mọi vụ việc xảy ra, như một số người cáo buộc, thì chắc hẳn là chúng tôi sẽ vô cùng bận rộn. Vì vậy, khi nhìn vào những câu chuyện này và tham gia vào các cuộc thảo luận, tôi hy vọng rằng mọi người ghi nhớ rằng đây thực sự chỉ là phần nổi của tảng băng và có rất nhiều điều khác đang diễn ra.
Ông cho rằng phân biệt chủng tộc có thể không rõ ràng với tất cả mọi người, hoặc một số người không muốn thừa nhận đó là một vấn đề, nhưng nó vẫn tồn tại.
Phân biệt chủng tộc rất thâm nhập và khó nhận diện. Nó dễ bị phủ nhận, dễ bị gạt bỏ. Đó không phải là thứ hữu hình mà chúng ta có thể nắm bắt hay tách rời. Nhưng tác động của nó là hoàn toàn có thực. Tôi nghĩ là một phần quan trọng trong việc đối phó với nó, đó là tự học hỏi về những cách mà nó biểu hiện và tìm ra cách phản ứng trước điều đó.
It expresses itself and what we can do to respond to that.